Giờ đây chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua sự giảng dạy của mục sư Lê Hoàng Thái An, ủy viên ban chấp hành giáo hạt, với đề tài là trỗi dậy và dựng xây. Xin hãy trình bày mục sư Lê Hoàng Thái An.
Kính thưa toàn thể quý tôn giáo Chúa, quý ông nam giới trong các ban nam giới ở vùng Nam California, cảm ơn Chúa vì một cơ hội rất là quý giá trình bày của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Có hội đồng bồi linh nam giới vùng Nam Cali được nhóm lại thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, rồi đến với lời Chúa. Xin là chúng ta một nữa để tìm kiếm mặt Ngài. Là cha ơi, chúng con xin Chúa thăm viếng mỗi người nam trong lòng chúng con, những người cha, những người ông, những người lãnh đạo gia đình. Tình ơn của Chúa được bước đi trên sự hướng dẫn của Ngài. Xin Chúa dùng lời Chúa trong thời gian này đặt để trong lòng mỗi chúng con, sức dầu trên đầy tớ hẹn hò của Chúa, để mỗi chúng con đều có thể lắng nghe, lắng nhận và có thể làm theo lời Chúa. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Kính thưa quý ông, nam giới là những người mình nói là rất là giỏi trong việc sửa chữa, phải không ạ? Hầu như chắc ông nào ở nhà cũng có một cái hộp đồ nghề, có những cái công cụ để khi cần là mình phải lấy ra để mình sửa chữa những cái vấn đề hư hại trong nhà. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ nói vấn đề về xây dựng và sửa chữa. Có lẽ một số người sẽ nói thật sự tôi không có cái ơn đó, tôi có cái khả năng mà sửa chữa và tôi cũng không có hứng thú về việc này. Trong nhà lỡ gì hư chỉ cần gọi người tới làm thôi, call handyman hay kiếm một người chuyên nghiệp vào đó giúp đỡ. Nhưng thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi không nói đến vấn đề sửa chữa những vật vặt trong nhà, những vật thể ở trong nhà mình, nhưng nói về việc xây dựng nhà của Chúa, hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi không nói vấn đề có ý nghĩa tạm thời mà thôi, nhưng nói về những điều đã ảnh hưởng đến sự sống đời đời, đến công việc của Chúa, vấn đề thuộc linh. Không phải là làm việc cho ai đó, cho một cá nhân nào đó, nhưng mà đang phục vụ và làm việc cho Đức Chúa Trời. Không phải là vấn đề một dự án cho việc nhà cửa, nhưng mà cho gia đình, cho công việc Chúa, cho hội thánh Chúa. Những người nam là những người lãnh đạo Chúa đặt để trong gia đình, trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cần phải tỉnh thức, cần phải vững vàng trong đức tin, cần phải dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Và tất cả mọi việc chúng ta làm thì lấy lòng yêu thương mà làm, như là câu gốc khẩu hiệu của đoàn nam giới. Và buổi sáng nay khi mở lời Chúa ra trong sách Nehemi, điều đầu tiên chúng ta cần làm thì chúng ta cần phải xét mình để thành thật, tra xét để thấy rằng trong đời sống cá nhân, trong đời sống của gia đình, của hội thánh, của đất nước, có những chỗ có thể nói rằng mình sa sút, mình trễ mạng, mình thiếu hụt, và mình cần phải trở lại để có thể xây dựng lại, để làm mới lại, để tu bổ lại cho sự vinh hiển của Chúa. Quý vị đã nghe đọc trong Nehemi chương thứ 2. Ở trong sách Nehemi này chúng ta thấy hình ảnh một người nam, một nam giới, một người kính sợ Chúa, một người mạnh mẽ trong ơn và năng quyền của Chúa, làm công việc Chúa, xây dựng. Ông để tâm đến nhu cầu của nhà Chúa và ông đáp ứng trong sự nguyện cầu cho công việc của Chúa. Ông không thờ ơ, ông không ngồi yên, nhưng mà ông trỗi dậy và dựng xây. Và đó đề tài cho sự suy gẫm lời Chúa chúng ta trong thời gian này, ngắn ngủi thôi, nhưng ước mong Chúa nhắc nhở và khích lệ mỗi chúng ta có thể trỗi dậy và dựng xây. Và đây chính là điều mà Nehemi đã nói với dân sự Chúa, đã kêu gọi dân sự Chúa trong câu số 20. Ông nói Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nói theo một điều hơn, chữ trỗi này đó, nhiều khi người chữ trỗi là CH hay TR. Thật sự trong từ điển, tôi tra từ điển Hán Nôm, nó đều có cả hai nghĩa. Trỗi dậy, cái nào cũng ok hết. Trong cái thánh mình là CH. Nhưng mà trỗi dấu ngã nha, trỗi dấu hỏi là nghĩa nghĩa khác rồi. Trỗi dậy và dựng xây. Nehemi là ai? Khi mở đầu sách Nehemi, ông là một người Do Thái. Ông đang ở tại kinh đô Susa của đế quốc Ba Tư vào năm thứ 20 của đời hoàng đế Artaxerxes, Artaxerxes the First of Persia. Ông làm gì ở đây? Bối cảnh rất quan trọng để chúng ta hiểu được vấn đề. Tôi nghĩ quý chắc người cũng biết điều này. Vì sự bất tuân của dân sự Chúa mà Chúa đã phải hình phạt. Và biến cố năm 722 và 586, vương quốc phía Bắc, vương quốc phía Nam sụp đổ. Và Chúa đầy dân sự Chúa đi xa. Thì trong ý chỉ tốt lành của Chúa, Chúa phục hồi và sẽ đem họ trở về sau 70 năm, vương quốc Giu-đa sẽ trở về theo lời tiên tri trong Giê-rê-mi. Và Ngài đã làm điều đó. Chúa dùng ba nhân vật khác nhau để dẫn đầu chuyến hồi hương. Trong thời gian mà dân sự của Chúa ở tại Babylon bị lưu đày, thì chính quyền đã sang tay từ Babylon đã đến Ba Tư. Thì Chúa dùng Sô-rô-ba-bên dẫn đầu chuyến hồi hương lần đầu tiên để trở về và xây dựng lại thành Jerusalem, công trình hoàn tất hàng 2 năm sau đó. Trong chuyến hồi hương lần thứ hai thì Chúa dùng một đại tớ Chúa khác là Ezra, một văn sĩ, một thầy tế lễ để đưa dân sự Chúa trở về. Và năm 445 sau Chúa thì Chúa dùng Nehemi trở thành tổng đốc Jerusalem trở về để xây dựng lại tất thành và cổng thành. Thì câu chuyện mà chúng ta đọc ở đây trong Nehemi chương 1, chương 2 này diễn ra vào cuối năm 446 và đầu năm 445 trước Chúa. Nehemi là người Do Thái. Quê hương của ông đã bị tàn phá hơn 100 năm trước. Ông là người sinh ra và lớn lên ở tại Ba Tư. Ông là người thế hệ thứ ba, có thể thứ hai, thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó, đang làm quan tử chánh cho một hoàng đế đầy quyền lực trong thời này. Một công tác vô cùng quan trọng là một cận thần của vua, có sự tin tưởng. Có thể vì hình dung con em của mình lớn lên ở trong đất nước Hoa Kỳ này, xa quê nhà rồi, có công việc làm ổn định, mọi cái ổn định hết, nhưng mà tấm lòng của ông nghĩ về quê hương, nghĩ về nhà Chúa, nghĩ về công việc Chúa và sẵn sàng dấn thân. Khi nghe về những điều đang diễn ra tại quê nhà, sự đổ nát của thành thành, vách thành, cổng thành bị cháy, thì ông khóc, ông kiên an, ông cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa dùng một con người này để có thể trỗi dậy và dựng xây. Ước mong Chúa sẽ dùng mỗi chúng ta để có thể trỗi dậy và dựng xây công việc Chúa cho gia đình, cho hội thánh của mình. Và sứ điệp lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ xoay quanh ba điều, ba đòi hỏi thiết yếu cho công tác dựng xây nhà Chúa. Và đây là một lời mời gọi tất cả quý ông, những người nam sẽ trỗi dậy và dựng xây. Ba đòi hỏi thiết yếu cho công tác xây dựng nhà Chúa, đó là có sự cưu mang, chờ đợi, cậy tin, cầu nguyện và cân nhắc, chuẩn bị. Ba đòi hỏi thiết yếu: cưu mang, chờ đợi, cậy tin, cầu nguyện và cân nhắc, chuẩn bị. Carefully awaiting, confidently appealing, and carefully arranging. Trước hết trong những câu đầu, câu 1 và câu 3, chúng ta thấy sự cưu mang, chờ đợi của một người nam lo lắng công việc nhà Chúa, để tâm công việc nhà Chúa. Đường năm thứ 20, đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao mặt ngươi buồn dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi đã làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Tại đây, trong sự cưu mang chờ đợi của đại tớ Chúa, chúng ta thấy có hai yếu tố. Ông vẫn trung tín trong trách nhiệm và ông thành thật trong sự tỏ bày. Trước hết là trung tín trong trách nhiệm, faithful in his task. Đây là tháng Nisan, tức là lịch của người Do Thái, tức là tháng 3, tháng 4 năm 445 trước Chúa. Trong chương 1, khi ông bắt đầu nghe vấn đề xảy ra là tháng Kitler, tức tháng 11, 12 trước đó. Tức là đã 4 tháng trải qua rồi sau khi nghe vấn đề này. Nehemi được sự cảm động cho nhà Chúa. Ông cưu mang, ông chờ đợi thời điểm và chương trình của Chúa. Ông không hành động một cách nóng vội. Ông không tự ý bỏ công việc. Ông không đi theo ý riêng. Nhưng ông cưu mang, chờ đợi, vẫn trung tín trong trách nhiệm được giao phó, vẫn thực hiện công tác của mình là một người hầu việc trong cung vua, dâng rượu cho vua. Trung tín trong chỗ đứng, trong trách nhiệm, trong công tác của mình là điều quan trọng. Quý vị còn nhớ vua David khi còn là một chàng thanh niên, một thiếu niên chăn chiên, khi tiên tri Samuel đến sức dầu cho ông để cho biết ông là người được Chúa chọn làm vua thay thế cho Saul, thì sau đó ông làm gì? Quẳng gậy, bỏ nghề chăn chiên, đi sắm áo bào, phải không? Ông vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn tiếp tục chăn chiên cho gia, vẫn tiếp tục phục vụ Saul là vua lúc đó. Và đến năm 30 tuổi ông mới lên ngôi cai trị Giu-đa, và 7 năm rưỡi sau mới cai trị cả Israel, một thời gian ít nhất là 12 năm. Quý còn nhớ Joseph không? nhận được một giấc mơ, một sự tỏ bày của Chúa và chương trình, ý định và định mệnh cho cuộc đời mình vào năm 17 tuổi. Nhưng 13 năm sau ông mới trở thành tế tướng hoàn thành, chờ đợi vẫn trung tín trong những công tác hàng ngày. Môi-se chờ đợi 40 năm, Chúa Giê-xu 30 năm. Và biết bao nhiêu những con người chúng ta thấy trung tín, cưu mang, chờ đợi vẫn thực hiện công tác của mình, chỗ đứng Chúa đặt để vâng theo ý chỉ của Chúa trong thời điểm của Chúa. Và tại đây chúng ta sẽ lại trong sự chờ đợi đó, ông cưu mang, ông nghĩ ông vì nhà Chúa, và cái sự buồn rầu đã tỏ bày ra, và Artaxerxes sẽ thấy điều đó. Ông nhận biết đây không phải là thân bệnh mà là tâm bệnh, và lời hỏi thăm của vua khiến ông sợ hãi lắm. Sợ chứ, có thể đây là điều tội kỵ khi mà phục vụ trong cung vua với sự buồn rầu như vậy. Ông biết rằng vị vua mình nổi giận vì bộ dạng của mình, vì lời giải thích của mình, một lời nói không có được ơn của mình, thì có thể mình sẽ bị xử tử như lập tức. Và cảm ơn Chúa tại đây ông không có sợ đến mức không dám nói gì cả, ông thành thật tỏ bày, ông trình bày những điều mà cần phải nói. Câu số 3: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang, các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Ông giải bày nỗi lòng của mình. Và điều đầu tiên mình thấy ở đây, ông là một con người thật sự cưu mang cho nan đề của dân sự Chúa tại quê nhà. Đó trở thành nan đề của cá nhân ông. Có thể nói chuyện này chuyện của cha ông của mình không liên quan tới mình. Chuyện này nó xảy ra cách đây cả trăm năm rồi, nó liên hệ với mình nữa đâu. Mình có gia đình, mình ổn định tất cả mọi sự rồi, có công việc làm ổn định. Nhưng ông cưu mang vấn đề đó, ông giải bày nỗi lòng của mình, giải cảm xúc của mình. Quy đặt mình trong cái hoàn cảnh của ông Nehemi, ông có một cái đời sống riêng của mình, có những khó khăn riêng chứ. Trách nhiệm của ông là dâng rượu cho vua, một vị trí được tin cậy, được gần gũi với vua, nhưng mà càng gần mặt trời thì càng dễ bị đốt, phải không? Nguy hiểm lắm, ông có thể mất mạng bất cứ khi nào. Thử rượu cho vua mà người ta đầu độc là một ngày ba lần, ông có cái nguy cơ là có thể chết. Rồi ông có nhiều cái nan đề khác nhau. Bây giờ là nó trả tiền mortgage, tiền nhà, đối diện với lo hơi đau mà nói chuyện nhà Chúa, rồi công việc ở đâu xa xôi. Không, nên bị hoàn toàn khác. Ông cưu mang vấn đề này. 4 tháng đã trôi qua rồi, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục kiên ăn, tiếp tục chờ đợi ý chỉ của Chúa, và Chúa mở một cánh cửa cho ông. Ông không hấp tấp hành động vội vàng mà kiên nhẫn trong đời. Một sư Wallace Wisby, ông chỉ ra 3 câu kinh thánh này, tôi thấy khá hay trong tiếng Anh. Stand still and see the salvation of the Lord. Sit still until you know how the matter will turn out. And be still and know that I am God. Thì tôi tạm dịch như thế này, là hãy đứng yên và nhìn xem sự cứu rỗi của Giê-hô-va. Trong suốt đời ghi chương 14 câu 13. Hãy ngồi yên và xem việc diễn tiến thế nào. Luther chương 3 câu 18. Và hãy lặng yên và biết rằng ta là Chúa Trời. Thi Thiên 46 câu 10. Hãy đứng yên, ngồi yên và lặng yên. Cái đó là cái khó lắm. Con người mình không muốn ngồi yên, không muốn chờ đợi, rất là vội vàng. Chưa được kêu đã chạy rồi. Huống hồ tại đây với sự cảm động của Chúa, ông còn chờ đợi thời điểm của Chúa. Các môn đồ của Chúa Giê-xu trong thời tận hương, họ chờ đợi tại thành Jerusalem, kiên nhẫn chờ đợi điều Cha đã hứa. Họ rất cả thế giới rộng lớn đang chờ nghe tin lành của Đấng Christ đi ra trong dạng họ chờ đợi trong thời điểm của Chúa. Trong thời điểm của Chúa, có một luật sư, một chấp sự sinh trưởng Alexandria tên là Bestavos, ông đã nói thế này: patient with others is love, patient with self is hope, and patient with God is faith. Kiên nhẫn chờ đợi nhau đó là yêu thương, kiên nhẫn với bản thân mình đó là hy vọng, và kiên nhẫn chờ đợi Chúa đó là đức tin. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi ý chỉ của Chúa, chương trình của Chúa, thời điểm của Chúa. Và khi làm được đó, chúng ta thể hiện tình yêu, hy vọng và đức tin của mình với Chúa. Có một câu chuyện kể một cậu bé kia lượm được cái kén mà quý con sâu bướm ở trong đó. Mà nó nhìn thấy có một con bướm non bên trong đang tìm cách để thoát ra ngoài. Thì nó động lòng thế nào để kéo cắt cái kén để cho con bướm nó chui ra. Và điều gì xảy ra? Nó chui ra và nó sống không được. Cái đôi cánh không đủ sức để đập, cái người nó trở nên nặng nề và không làm được gì cả. Bởi vì cái sức mạnh để trong cái tiến trình của con bướm đó, nó cắn, nó mở cái kén để chui ra đó, thì cái sức mạnh đó giúp cho nó để có thể đủ sức để đập đôi cánh của mình, để bay lên khung trời cao không. Và khi đối diện với những hoàn cảnh phải chờ đợi, phải đi qua những sự thử thách khó khăn, thì đó là lúc mà Chúa đang tôi luyện. Trong sự phục vụ Chúa, bước đi với Chúa, chúng ta cần cái thời giờ như vậy để gần gũi Chúa, để hiểu tấm lòng của Chúa, để được trang bị những công tác không thể vội vàng. Và đây điều tiên tôi nghĩ cũng rất là quan trọng cho chúng ta, những người nam mình rất là nhanh, có chuyện còn là có thể nhảy vào mà làm gì, nhưng mà có những lúc phải chờ đợi ý chí của Chúa, chương trình của Chúa. Sự đòi hỏi thiết yếu thứ hai trong công tác xây dựng nhà Chúa mà chúng ta thấy tại đây trong câu 4 đến câu 6 đó là cậy tin cầu nguyện. Không phải chỉ cưu mang chờ đợi mà là cậy tin cầu nguyện. Thời gian chờ đợi không phải là thời gian chết, nhưng mà thời gian đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện không dừng lại trong khoảng thời gian chờ đợi mà vẫn tiếp tục trong mỗi phút giây của đời sống. Quý vị xem lời Chúa câu 4 đi. Vua hỏi tôi rằng ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện một Đức Chúa Trời các tầng trời, rồi tâu với vua rằng nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Đường khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi. Ở trong sự cậy tin cầu nguyện này, mình thấy hai yếu tố. Thứ nhất là việc cầu nguyện là tiên quyết, cầu nguyện là tiên quyết, cầu xin sẽ thông suốt. Cầu nguyện là tiên quyết là điều đầu tiên. Câu 4, khi mà vua hỏi ngươi cầu xin điều gì, nói liền chứ hả? Không, tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Prayer must be the priority. Cầu nguyện là điều tiên quyết, là điều trước hết. Nên vì biết mình đang đứng trước vua Artaxerxes, là người đầy thế lực trong thế giới là bây giờ, nhau nhận biết điều ông đang ở dưới sự tể trị của vua muôn vua, Chúa các tầng trời. Bởi vậy ông đến với Chúa, ông cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Đó là sự trông cậy, sự tín thác của ông nơi Chúa, không phải nơi con người. Ngày nay rất là dễ chúng ta khi mà có cái cửa nó mở ra từ nơi con người, mình nắm ngay liền. Ô, có một tổng thống có thể tạm dùng là chữ cũng có sự kính sợ chút đỉnh nào, mình không nương cậy nơi con người thì thiên cảm buông sống. Là nơi không có hư sống, chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa. Thì cái Chúa là vua anh minh, đấng sẽ tể trị trong sự công chính đời đời. Ông đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và đây là điều cần phải làm, đây là điều hiển nhiên. Khi ý thức được con người mình yếu đuối bất năng và đến mức trời toàn năng, đây là điều rất là tự nhiên. Đến với Chúa trong cuộc đối thoại, trong sự liên hệ, và không cần có một cái nghi thức trong sự cầu nguyện. Phải mở đầu với nhập đề thân bài kết luận cầu nguyện Chúa không rất là nhanh. Tôi biết cầu nguyện lời nó diễn ra trong bao lâu, có thể chỉ vài giây thôi. Bởi vì cả 4 tháng trước đó ta cầu nguyện. Cái động từ kiên nhẫn cầu nguyện trong chương 1 trước đó, nó là hiện tại phân từ, nó sự tiếp diễn liên tục cả 4 tháng đó. Ông tìm kiếm Chúa, ông cầu nguyện cùng Chúa, ông kiên nhẫn cho vấn đề này. Bởi vậy ông hãy đến với Chúa chỉ trong giây phút ngắn ngủi cầu nguyện với Chúa. Có người nói cầu nguyện ngắn hay cầu nguyện dài? Cầu nguyện ngắn thì chắc Chúa không nghe, cầu dài có vẻ linh nghiệm hơn, quý nghĩ sao? 3 giây mà nhập nhò vậy hả? Quý nghĩ bom nguyên tử 3 giây có làm điều gì không? Sức công phá vô cùng ghê luôn. Cầu nguyện 3 giây, 3 phút, 3 giờ đồng hồ Chúa đều lắng nghe. Và sợ dĩ nên có thể nhanh chóng đến với Chúa chỉ vài giây, tôi còn phải dành rất nhiều thời gian với Chúa trong 4 tháng qua. Cầu nguyện vẫn được tiên quyết, rồi sau có mối liên hệ với Chúa. Và khi mình quỳ gối trước Chúa thì mình hãy đứng thẳng trước mọi người. Khi mà cầu nguyện là điều tiên quyết rồi thì cầu xin sẽ được thông suốt. Trong tiếng Anh mình nói là petition will be paved. Cái con đường được lót sẵn rồi, rất là dễ dàng, rất thuận tiện. Sau khi vua hỏi rằng ngươi cầu xin điều gì, thì ông cầu nguyện với Chúa, rồi nói với vua thì sao? Vua đẹp lòng xa tôi đi. Trong tiếng Anh này là so I pray to the God of heaven, so it pleased the king to send me. Vậy tôi cầu nguyện cùng Chúa, vậy thì vua đẹp lòng sao tôi đi. Khi cầu nguyện là điều tiên quyết thì sự cầu xin sẽ thông suốt. Chúa sẽ trả lời. Và quý vị để ý, điều mong cầu xin này không phải đơn giản đâu, rất là táo bạo. Bởi vì trước đó Artaxerxes đã có một lệnh để nghe về cáo trạng của dân Do Thái trong Israel, nhưng vốn nói là cái việc xây sửa đã bị đình trệ, đã dừng lại rồi, và giờ mới một thay đổi cái quyết định của mình, chẳng khác nào nói mình đã sai. Và khi Nehemi xin vua điều đó là một điều rất nguy hiểm. Có thể nói là Artaxerxes phải thay đổi cái chiếu chỉ mình đã ra, nhưng ông vẫn đến, vẫn cầu xin, bởi vì ông đã cầu nguyện với Chúa. Và khi cầu nguyện với Chúa rồi, Chúa làm công việc này rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Chúa can thiệp, Chúa cảm động lòng mà ta sạch sẽ. Như lời Chúa trong ngôn chương 21 câu 1 đó là lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Và Chúa có thể khiến nó nghiêng lệ bề nào tùy ý của Ngài. Và cái thay đến với con người, đương cậy nó con người, tin cậy nó một thể chế, một cái chính quyền, một vị lãnh đạo nào đó, chúng ta cần phải đến Chúa trời nào đó để trị cho con phạm vụ. Là Chúa của cả từng trời, cộng nguyện với Chúa. Có một tôi theo Chúa đã nói thế này, bản thân tôi sự thá nhắc, tôi nhớ qua tiếng học nhỏ, nó là hãy nói ít hơn làm, và hãy làm ít hơn cầu nguyện. Hãy nói ít hơn làm, và hãy làm ít hơn cầu nguyện. Nên vì dành thời gian cứu mang, chờ đợi, cậy tin cầu nguyện 4 tháng dài. Nếu quý vị mở cái thánh lập qua chương 6, câu số 12, quý vị biết công trình này diễn ra và kết thúc trong bao lâu? 52 ngày. Dưới 2 tháng là xong rồi, nhưng mà cầu nguyện 4 tháng. Đây là cái tầm quan trọng của vấn đề đến với Chúa, đặt đức tin nơi Chúa. Mất 42 ngày để xây dựng vách thành, nhưng mà ông đã dành 4 tháng để cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa can thiệp, Chúa giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Ba đòi hỏi thiết yếu trong công tác xây dựng nhà Chúa, tôi nguyện chúng ta có phải nhắc nhở đến chính nhau, chính mỗi người mình cứu mang chờ đợi, mình cậy tin cầu nguyện, và nguyên tắc thứ ba ở đây đó là cân nhắc chuẩn bị. Cân nhắc chuẩn bị từ câu 6 phần B đến câu 20. Và tại đây quý vị thấy 4 cái yếu tố trong sự cân nhắc chuẩn bị mình. Trong câu 6 câu 10 chúng ta thấy ông khẳng định đường hướng của mình. Establish the course. Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi, tôi trình nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền cho các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tới Giu-đa. Khi mà Chúa can thì mọi việc rất là dễ dàng, phải không? Vua cho phép và nên ông định nhập kỳ cho vua. Ông định cái thời biểu. Ông có một kế hoạch, có một cái đường hướng rất là rõ ràng. Không phải 4 tháng trước đó chỉ cầu nguyện thôi, đã có một kế hoạch. Ông đã cầu nguyện tìm kiếm với muốn Chúa. Ông đã có một cái khải tượng, có một cái hướng đi rất là rõ. Ông định nhập kỳ cho vua. Và rồi ông xin vua trao cho tôi những bức thơ, có những giấy thông hành để đi, để từ Susa, Kinh Đô Ba Tư đến Jerusalem biết 1500 cây số. Đi là mất 3-4 tháng. Và ông có kế hoạch rõ ràng, ông xin những giấy thông hành ra để đi. Và câu số 8, ông xin điều gì nữa? Lại ban chiếu chỉ cho Asaph là kẻ giữ rừng vua, truyền cho người gửi tôi gỗ làm khuôn cửa thành điện giáp với đền, và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Thì vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Ông xin điều gì? Ông xin một cái lá thư gửi cho kiểm lâm hoàng gia là Asaph, để lấy gỗ làm cổng thành, làm vách thành, làm nhà tạm trú. Vì hình dung tưởng tượng như ông vua, ông cho một cái credit card của Home Depot cho Nehemiah đi về xây dựng nhà Chúa, mà tất cả mọi công tác đều được vật liệu xây dựng là Đế quốc Ba Tư chu cấp. Ông có một kế hoạch, có một đường hướng rất rõ ràng. Thưa quý vị, khi nó bước theo sự hướng dẫn của Chúa, không nghĩa là không cần sự chuẩn bị. Phải có sự chuẩn bị. Đức Chúa Trời hướng dẫn cho những người tin cậy Chúa, cho những người có sự chuẩn bị. Có một câu chuyện nói là một sư soạn bài giảng, ông soạn nửa bài thôi, nửa bài xong là để Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Ông giảng xong tập sự đâu, một sư ơi. Một sư soạn tiếp được phần nửa còn lại của Thánh Linh. Cái phần đầu sư soạn rất là tốt, phần Thánh Linh nghe không ổn lắm. Câu chuyện nó vui bởi vì nhiều khi mình nói như vậy, nhưng mà thật sự đó là thiếu đức tin, thiếu sự nhờ cậy Chúa. Lửa sẽ không đến, nó không có củi. Mình phải dành thời giờ, phải chuẩn bị. Cái này nữa Chúa soạn bài giảng. Quý ông, khi chuẩn bị công tác nào, mình có đường hướng rõ ràng, có một kế hoạch. Chúa đặt để trong lòng mình rồi, nhưng mà có một kế hoạch rõ ràng. Không phải chỉ nói thôi rồi để đâu, có một chương trình rất là cụ thể, rất là rõ. Và vua ban cho tôi điều đó, tùy theo cái nhân lành của Chúa đem đường hướng, và Chúa đã dẫn đi, và Chúa sẽ mở đường cho mọi thứ. Câu 9 câu 10. Vậy, tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat vừa hô rơm và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Học sĩ hữu diện sẽ giống nghịch, tôi sẽ nói là xong. Đây là hai nhân vật mình sẽ thấy khi mình đọc tiếp qua chương 4, mình sẽ thấy Tobia với lại ông Sanballat này. Sanballat là thống đốc của Samaria, có sự chống nghịch từ bên ngoài. Tobia là trừ thần của Amon, ông có liên hệ với những người trong ở tại Jerusalem. Sau này thông gia với thầy tế lễ nữa, có sự chống nghịch từ bên trong, bên ngoài bên trong như vậy. Nhưng mình cũng từ thấy để ý đây là bởi vì có người đến để tìm kiếm sự hướng thành cho dân Israel. Khi nó khẳng định đường hướng, cái đường lối thì đây là cái đường lối, this is the course cho sự hưng thịnh của nhà Chúa, của dân sự Chúa. Khi ta làm công việc Chúa, người khác nhìn vào không biết, có người đến là tìm kiếm sự hưng thịnh của dân sự Chúa. Khi vị hầu Chúa, một người chống đối á, có một cái lý do chống đối là gì? Tại vì mình đang phục vụ Chúa hay là vì do mình tính mình khó chịu, mình làm điều sai trái. Từ khi họ đang chống đối, chúng ta đang làm phục vụ Chúa, họ đang chống đối Chúa. Cảm ơn Chúa, Nehemi có một đường hướng rất rõ ràng. Vì xem tiếp câu 11 tới câu 16, tôi sẽ đi nhanh hơn. Ông khảo sát địa thế, chẳng những khẳng định đường hướng mà khảo sát địa thế. Ông đến Jerusalem ở đó 3 ngày, đoạn đường dài của nó 3 đến 4 tháng, 3 ngày nghỉ ngơi sau hành trình dài. Câu 13, tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy vào ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Israel. Một lần nữa thấy định hướng rất là rõ ràng. Ngoài con thú tôi gửi không có ai khác ở với tôi. Lúc mọi người đang say giấc thì Nehemi cùng có một số người thân cận đầy gánh nặng và ý thức về tình cảnh tuyệt vọng của dân sự Chúa thức dậy đi xem xét sự đổ nát, sự hoang tàn của vách thành và cửa thành. Câu 13, ban đêm tôi ra nơi cửa rủng đối ngang suối gió rừng và đến các cửa phong xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặt con thú tôi thử đi ngang qua được. Những cái cửa này khi đọc chương 3 thì thấy rõ hơn như sẽ những cái cửa khác nhau. Những cái động từ để này được xem xét. Vì xem tới câu 15 thấy cái động từ này xuất hiện một lần nữa. Kế đó ban đêm tôi bắt đường khe đi lên xem xét tách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa hoặc những thầy tế lễ, hoặc các kẻ quyền quý, hoặc các quan trưởng, hay là những người khác lo làm công việc được biết gì đến. Có thể để tránh sự chống đối và chặn đứng công việc trước khi nó bắt đầu, ông cẩn thận. Ông khảo sát địa thế trước. Ông xem qua cảnh quan như thế nào. Không chia sẻ cái hải tượng của mình cho đến đúng thời điểm. Ông quan sát mức độ thiệt hại ra sao, nhu cầu công tác thế nào, để rồi có thể phân công, có thể tính vật liệu như thế nào đó. Và động từ xem xét ở đây, có một nhà giải kinh nói là trong nguyên ngữ động từ này nói tới vấn đề như một cái người bác sĩ đang xem cái vết thương, kiểm tra cái chỗ bị thương đó như thế nào để thể chăm sóc, xem xét. Và đây là một phân từ nữa, participle, tiếp tục diễn tiến, ông tiếp tục làm nó xem xét điều đó. Tấm lòng quan tâm công việc nhà Chúa, khảo sát được thêm. Có những công việc nhiều khi mình làm việc nguyện, mình thiếu bước này cũng không thành công. Trong gia đình của bạn nhiều khi muốn nói chuyện với con cái chuyện phải nghiên cứu tình hình chưa đã, coi những bối cảnh là sao, chuyện như thế nào, xong như thế nào, công việc Chúa ngoài nữa mà nghiên cứu chuẩn bị, nhưng mà không làm một mình được. Bởi những câu tiếp theo, câu 17-18 này, mình thấy sự khích lệ đồng công của ông, khích lệ đồng công. Ông thấy thực trạng rồi, ông thấy triển vọng, ông kêu gọi, ông gieo, ông khải tượng. Câu 17-18, tôi biết nói với chúng rằng các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn mà chúng ta đứng đây. Jerusalem bị phá hoang, các cửa đó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ Giê-va tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Ông khích lệ mọi người, Chúa đã giúp đỡ ông ra sao, kể cho họ nghe để khích lệ tinh thần của họ. Và chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Hãy đến, hè, chúng ta hãy xây dựng. Nehemi đến Jerusalem không phải là ông nghĩ là mình có binh lính đi theo, không, mọi người ông làm công việc. Ông đứng chung với dân sự Chúa, để họ đứng chung và gánh cùng trách nhiệm. Không phải vì ông có tài thuyết phục đâu, không phải vì có thể là hoàng hậu lúc đó cũng có sự yểm trợ nào đó. Không phải là vua rộng lượng, nhưng mà vì Chúa Trời tế trị. Ông nhận biết tay nhân lành của Chúa đang ở cùng và làm việc. Ông kêu gọi. Một sự khích lệ vô cùng quan trọng cho sự hầu của Chúa, phục vụ của nhau. Mortrain nói một lời khích lệ có thể khiến tôi sống thêm 12 tháng. Chúng tôi cần sự khích lệ trong sự hầu của Chúa, cùng đứng chung với đồng công, vô cùng quan trọng. Nehemi, ông khẳng định đường hướng, ông khảo sát như thế, ông khích lệ đồng công, thì cuối cùng là đồng hạng thái đối đồng. khẳng khái đối đầu. Câu 19 câu 20. Đứng vững trước sự đối kháng, trước sự đe dọa, trước sự khó khăn. Câu 19. Sanballat người Hô-rơ và Tô-bi-a kẻ tôi tới Amon, và thêm một nhân vật nữa, Gê-sam người A-rập. Hay được điều đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, cái người làm gì đó? Cái người có ý phản định vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Mình đã nói tới ông Sanballat và Tobia, vì ông Gê-sam lại. Gê-sam và con trai ông đang cai trị một liên minh các bộ lạc Ả Rập, nắm quyền kiểm soát Moab và Edom, tức là phía đông và phía nam, cùng với Samaria và Ammon là thù địch phía bắc, phía đông. Như vậy Judah bị bao vây coi như bốn phía, khó khăn lắm. Mình đến nơi mà có người chống đối mình, mình thôi chắc phải đi rồi, chắc bỏ cuộc rồi. Nhưng mà khẳng khái đối đầu, bởi vì là Đức Chúa Trời đang tổng công cho mình. Ông nói rằng Đức Chúa Trời của từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hành thông. Mấy ông kia mà nói rằng các người có ý phản nghịch vua sao? Tại vì trước đó Ác-xê-rê đã cấm cái chuyện này xảy ra rồi. Ông nói đây giấy phép của vua, ông cần nói được đó. Ông nói Đức Chúa Trời của từng trời. Nhiều khi mình nghĩ là con người nè, có giấy phép nè, một sự quản nhiệm cho phép làm rồi nè. Đức Chúa Trời các tầng trời tất nhiên cần sự cho phép quản nhiệm, được làm gì mà không có qua quản nhiệm. Nhưng Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Bởi vậy chúng ta là tôi tớ Chúa, nhận biết chỗ đứng của mình, nhận biết mình là tôi tớ của Chúa, là người hầu vì Chúa, phải làm và mình phải trỗi dậy để dựng xây lại. Và ông nói tiếp sao? Phật các người, những kẻ chống nghịch đó thì sao? Không có phần, không có phép, không có kỷ niệm nào trong thành thành của Chúa. Khi quý vị hầu vị Chúa chắc chắn sẽ có sự trọng nổi. Có những người này sẽ nói này, nói cứ để họ đi, Chúa sẽ dẫn đi. Nhưng họ sẽ không có phần trong cơ nghiệp của Chúa, không có chỗ đứng trong nhà Chúa. Thời gian sẽ diễn ra. Tiếp tục học lời Chúa, đọc lời Chúa sách Nehemi 13, thì thấy điều này rất là tuyệt vời. Và ý tưởng chìa khóa của sách Nehemi là như vậy đó. Này tớ của Chúa huy động dân sự của Chúa, thực hiện công việc của Chúa theo sự hướng dẫn của lời Chúa trước trở lực của kẻ thù Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa dùng Nehemi, dùng những người nam đứng lên trong sự kêu gọi của Nehemi đó. Họ đứng dậy, được vững chắc, được vững lòng làm công việc tốt lành này. Thưa quý ông, quý nam giới, có ba đòi hỏi thiết yếu cho công tác xây dựng nhà Chúa: cứu mang chờ đợi, kể đến cầu nguyện và cân nhắc chuẩn bị. Chúng ta nhìn lại những điều này để qua hình ảnh của Nehemi, một người nam mạnh mẽ trong đường Chúa, chúng ta thấy là con của Chúa. Ông trung tín trong trách nhiệm, trong chỗ đứng của mình, thành thật tỏ ra những điều mà Chúa đặt để trong lòng của mình. Trong sự cậy tiếng cầu nguyện, ông biết cầu nguyện điều tiên quyết và cầu xin sẽ thông suốt, Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Trong sự cân nhắc chuẩn bị, ông khẳng định đường hướng, khảo sát địa thế, khích lệ đồng công và khẳng khái đối đầu. Chúa đồng công với Nehemi, công việc của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho nhà của Chúa. Thế thưa quý ông, hôm nay chúng ta đã khám phá ba đòi hỏi thiết yếu cho những người có tâm lòng làm công việc Chúa. Chúng ta cần phải cưu mang chờ đợi, cưu mang cho nhu cầu, chờ đợi cái gì? Thời điểm của Chúa. Cậy tin nơi Chúa và cầu nguyện nương nhờ nơi sự của Chúa và cân nhắc chuẩn bị cái bước vào công tác để đột đạt trỗi dậy và dựng sang. Và như nói lúc bắt đầu, thành thật khi mỗi chúng ta tra xét đời sống cá nhân, gia đình, hội thánh, đất nước, chúng ta biết rằng có những điều cần phải chấn chỉnh, có những điều cần phải chấn chỉnh, có những sự thờ ơ bỏ bê, nó khiến cho hành trì đời sống mình mỗi ngày nó càng xuống cấp, nó càng đi xuống. Mới đầu có thể là một vết rất nhỏ thôi, nhưng mà để lâu thì nó thành một cái vết rất lớn hơn, lỡ ra cỏ dại mọc lên, và điều hoang tàn xảy đến. Và điều đáng tiếc là nhiều tín hữu trong hội thánh, thậm chí là nhiều nam giới trong hội thánh cũng giống như Jerusalem khi xưa. Phố thành vẫn thuộc về người Do Thái, nhưng mà tường thành đã đổ nát, cửa thành đã cháy, không thể ngăn chặn sự tấn công của quân thù. Gia đình của quý vị, hội thánh của quý vị, thế gian đang liên lạc vào, nó tấn công vào con em chúng ta, và hôn nhân của ta, giá trị của gia đình trong hội thánh của Chúa không tập trung vào lời Chúa nữa, mà thích nghe những lời êm tai.
chúng ta vẫn có thể như là dân sự Chúa khi xưa đó, cũng là mang danh là con cái Chúa, tôi tớ Chúa, nhưng mà tường thành đã đổ nát, cửa thành đã cháy, không đủ sức để chống cự lại sự tấn công bên ngoài của kẻ dữ. Nó trở lại với Chúa để xây dựng lại, để tái lập lại, để làm lại, để tu bổ lại những công việc đã bị đổ nát đó. Trách nhiệm đã thuộc về mỗi một chúng ta, những quý ông, những người chủ gia đình, những người lãnh đạo trong gia đình, trong hội thánh. Đây là nhu cầu trọng yếu và cấp thiết. Chúng ta cần phải nhìn lại thấy được thất bại của mình, ăn năn với Chúa. Chúng ta cần phải dựng lại công trình của đời sống mình để nhận lại sự thăng tiến của Chúa, sự ban phước của Chúa, sự phục hưng của Chúa. Câu 12 rằng: ông biết điều Đức Trời khiến lòng tôi toan tàn. Tôi cầu nguyện để Chúa đặt để cho mỗi quý ông ở đây, các bạn thưa Chúa, bạn nam giới, những quý ông biết điều Chúa toan làm qua mình cho gia đình và cho hội thánh trong thời điểm này. Và khi bắt tay làm công việc Chúa, mình biết rằng tay nhân lành của Chúa Trời của tôi sẽ giúp đỡ tôi. Đức Chúa Trời của từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông và đã lượng lối chúng ta tin cậy khi làm công việc Chúa. Và Chúa đang mời gọi mỗi chúng ta phải đứng dậy để dựng xây, để đằng sau sự lười biếng của mình, sự thiếu sót của mình, cùng nhau mang đến sự chữa lành cho những mối liên hệ bị gãy đổ, đem đến sự phục hồi cho gia đình gặp sự khó khăn, đem đến sự tươi mới cho hội thánh của mình gặp sự đổi mới. Như lời Chúa qua Nehemi mạnh mẽ tuyên bố, nó Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy chúng ta là tôi tới Ngài sẽ trỗi dậy và sẽ xây dựng lại. Tôi mong những lời này sẽ khích lệ quý ông, những người nam sẽ thúc đẩy chúng ta hành động, sẽ làm việc cho vương quốc của Chúa. Bắt đầu từ hôm nay đứng lên và xây dựng, và chỗ bắt đầu đó là chính mình, cá nhân của người tu thân đề gia trị quốc bình thiên hạ trước là chính mình, chính mình trước hết. Xin Chúa thay đổi con, có chỗ nào trong đời sống mình cần phải tái lập lại mối liên hệ với Chúa, có chỗ nào gãy đổ đến đời sống mình không, trong mối liên hệ với người phối ngẫu, với anh chị em trong Chúa, cần phải được thiết lập lại không? Chúng ta cần phải làm ngay lúc này, ngay thời điểm này. Hãy cho thế gian thấy tinh thần của những người nam trong Chúa tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, dốc chí trượng phu và mạnh mẽ trong mọi việc làm, lấy lòng yêu thương. Mà bà hãy trỗi dậy và dựng sáng.